Chào mừng bạn về nhà của cô Quỳnh Hương. Đây không phải là một MC hay ca sĩ đâu nha, chỉ đơn thuần là một cô nàng có góc nhìn ngộ ngộ lạ lạ với cuộc đời này mà thông qua chiếc postcard gọi tên là Thủ Thỉ Thầm Thì, Hương hy vọng sẽ mang tới cho bạn những câu chuyện thú vị, những ngày sống rực rỡ với thanh xuân trong sự hồn nhiên của thơ ấu và hành trình trưởng thành của một cô nàng vượt sướng đang đi tìm chính mình. Hôm nay đã là 29 Tết rồi, ngoài đường còn rất nhiều sự nhộn nhịp, những rộn ràng, những xôn xao của thanh năm mùa xuân, những hình ảnh của hoa cúc nè, hoa mai vàng và cả những màu hồng phớt của cánh đào mong manh nữa. Thì trong cái nhịp sống hối hả đó mà hàng ngày mình vốn dĩ ở Sài Gòn hoa lệ này nó đã nhộn nhịp rồi, thì những ngày Tết lại càng nhộn nhịp hơn nữa. Và đâu đó Hương nhìn thấy mọi người đang hối hả chuẩn bị cho một năm mới chuẩn bị bắt đầu. Và trong cái sự hối hả đó, nào là dọn nhà đón Tết, nào là lau chùi bàn ghế, rồi dọn dẹp lại góc làm việc của mình, dọn dẹp lại những mối quan hệ, nhưng mà có ai dọn lại cái lòng của mình không ta? Chiếc postcard ngày hôm nay Hương muốn đặt tên là Dọn Lòng Đón Tết. Hương nghĩ rằng là con người của mình cũng giống như là một cái đồ vật hiện hữu ở trong cuộc sống này. Nếu như mà mình tách mình ra khỏi để có thể quan sát thì mình nhìn thấy mình hiện hữu trên cuộc đời này một cách rất là thú vị. Cái sự hiện hữu này nó có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, có vui, có buồn, có hờn, có giận. Mà cứ mỗi năm thì Hương hay có một cái thói quen, nhất là vào những ngày cuối cùng của năm, đó chính là ngồi một mình suy ngẫm lại, nhìn lại những gì mà mình đã đi qua, đã làm, và rồi tự đúc kết cho bản thân mình những bài học. Bởi vì Hương nghĩ là thời gian đi qua thì mình cần phải trưởng thành lên nhiều hơn một chút những ngày cũ, bởi vì chỉ có sự trưởng thành mới mang tới cho mình một cái cuộc sống trọn vẹn với cái cuộc đời này. Nghe mắc cười ha, nhưng là những người mà đã theo dõi Hương rất là lâu rồi thì thường sẽ rất là ngạc nhiên rằng là ai chà, cái cô công chúa hộp me này hôm nay nói chuyện gì nó lạ lạ. Tại vì vốn dĩ thì Hương vẫn thường hay nói Hương là một người có nhân cách trẻ con rất là lớn, một cái nhân cách của một đứa con nít 8 tuổi sống trong một cái thế giới ấu thơ rất là màu sắc, rất là xinh đẹp, mà thông qua cái hình ảnh bên ngoài của mình cũng như những gì mình hay chia sẻ thì mọi người có thể nhìn thấy rằng và nghĩ rằng là chà, cái cô nàng này chắc cũng không trưởng thành được. Hương cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng là khi mình được bao bọc trong một tình yêu thương rất lớn của gia đình, rồi sau này mình lập gia đình, cũng may mắn gặp được hoàng tử của đời mình. Và mình cứ nghĩ rằng là cứ vậy là tốt quá rồi, khi mọi thứ với mình phải nói là như mơ như thơ vậy đó. Nhưng cho tới khi nhất là vào trong giai đoạn này của năm nay, Hương có nhiều sự chuyển đổi rất là lớn. Mà vừa rồi ông xã Hương có hỏi một câu rằng là nếu để diễn tả một cái điều tuyệt vời nhất trong năm nay mà em đã làm được thì em sẽ diễn tả nó như thế nào heo? Mình đã tự tin và bảo rằng là em đã trưởng thành hơn một chút rồi anh nè. Và sự trưởng thành này cho em thấy em đã là một người lớn. Nghe nó cũng lạ ha, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn là một người lớn là sao, đáng lẽ phải lớn lâu rồi chứ. Nhưng sau này khi mà đọc sách nhiều hơn thì Hương nhận ra rằng là cái sự lớn với sự trưởng thành nó khác hoàn toàn nhau. Và trưởng thành cũng có rất nhiều loại của trưởng thành. Có người cả một đời khi mà nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa trưởng thành xã hội được, và điều đó là một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì họ đã bỏ qua mất những khoảnh khắc rất là đẹp Và một trong những khoảnh khắc đó, Hương nghĩ đó chính là khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Sự trưởng thành của Hương trong năm nay đó chính là lần đầu tiên mà mình dám cho mình đi ra khỏi một cái vòng an toàn của hai chữ ổn định. Hương đã từng nói rất là nhiều về sự ổn định này trên các dòng chia sẻ của mình. Và mọi người cũng thấy rằng là nhìn vào trời, Hương ổn định quá rồi. Công việc quá tốt, thu nhập cũng gọi là tốt. Có một cái cuộc sống rất là dễ thương, viên mãn với người bạn đời của mình. Vậy thì Hương còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng mà thật sự chỉ có khi Hương đối diện với chính bản thân mình, ngồi một mình suy ngẫm, viết những dòng chữ ở trong trang nhật ký, thì mới nhận ra được rằng là à không, ở bên trong mình còn là một cái gì đó nó cứ đau đớn cứ đi tìm mãi vậy đó. Và tự đặt câu hỏi cho mình rằng là Hương, ổn định là sao Hương? Ổn định theo cách của Hương là như thế nào Hương? Rồi lại tự hỏi mình là tự do là gì Hương? Hương cứ hướng về tự do, nhưng mà tại sao trong tâm trí của Hương nó vẫn còn là một cái sự gì đó trói buộc mà mình chưa có gỡ mình ra được? Thì thế là năm nay mình cho phép mình bứt phá khỏi cái điều đó. Mà mọi thứ nó tới với cuộc đời mình giống như là một cái chuyện, nó xảy ra như cách mà nó phải xảy ra. Cái điều này Hương đã đọc rất là nhiều lần ở trong rất là nhiều quyển sách rồi nhưng không hiểu được. Nhưng mà khi mà Hương thuận theo cái dòng chảy của cuộc đời mình, khi mà mình cho phép mình dừng lại tất cả những cái công việc mà lúc đó mình đã nghĩ rằng à, đây là công việc mơ ước của tôi nè. Mà mới đây nhất khi viết những trang nhật ký cuối cùng của năm 2022, thì Hương có lật lại những cái trang đầu của đầu năm. Thì lúc đó trong trang nhật ký của mình còn viết rất là rõ, mình đang có một công việc rất là tốt, mình đang có một cái chức cũng gọi là lớn lớn, mình cũng đang có thu nhập cao, làm việc ở quận nhất trong những tòa nhà lâu đời, và giờ giấc vẫn tự do. Trời tuyệt vời quá. Đó là những cái dòng mà mình đã ghi vào ngày hình như là 28 tháng 3. Nhưng mà tới cái dòng cuối cùng của năm 2022, vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, thì mình lại viết được rằng là mình bây giờ không có bất kỳ một sự định danh nào hết. Mình bây giờ chỉ là Quỳnh Hương đúng nghĩa, sống với cái cuộc đời của mình một cách trọn vẹn nhất. Mà ở đó, sự trưởng thành chính là việc chịu trách nhiệm hoàn toàn 100% với từng suy nghĩ, lời nói, hành động và cả cuộc đời của chính mình. Trời ơi, Hương đọc lại mà Hương cảm thấy là qua chu choa, con người mình nó hay quá. Cái bộ não mình cũng hay, mà chỉ cần bạn dám can đảm cho mình thay đổi, cho mình những vấp ngã, cho mình những trải nghiệm, thì bạn sẽ thấy được rằng là cuộc sống này thú vị vô ngần. Thì chỉ từ có tháng 3 cho tới tháng 12, Hương đã trải qua rất là nhiều điều vô cùng mới mẻ. Mà bản thân mình khi nhìn lại, mình đã thấy là wow, tuyệt dữ ta. Khi mà mình cho phép mình thuận theo cái việc là hãy sống đúng với cái năng lực lõi của mình đi. Hồi xưa Hương đã từng chia sẻ trong một cái tập podcast về chuyện nghề viết, đó chính là chà, từ nhỏ tới lớn hay bị nói là làm nhà văn sao có tiền để sống, làm nghề viết bèo bọt lắm. Mà mình thì có rất là nhiều cái thích, như mọi người hay gọi tên mình luôn, đó chính là thích đủ thứ á. Chưa kể lại là một cái đứa rất là thích trải nghiệm cuộc sống này, mà muốn trải nghiệm thì phải có tiền. Vậy thì làm nghề viết làm sao mà sống ta? Nhưng mà khi mình nghiêm túc, mình nhìn nhận lại đúng giá trị và năng lực lõi của mình, thì mình biết ơn vô ngần vì mình có cái nghề viết để giúp cho cuộc sống của mình trở nên sung túc. Và nó cũng khiến cho mình chữa lành bản thân mình rất là nhiều, và đồng hành cùng với rất là nhiều học viên của mình để sống với cuộc đời của họ một cách trọn vẹn nhất. Dọn lòng đón Tết đối với Hương là những khoảnh khắc mình ngồi xuống ghi lại hết tất cả những gì mình đã trải qua. Bạn ghi đi. Mình cứ nghĩ rằng là trời có gì đâu ghi ta. Năm nào cũng làm như năm nào, rồi cũng mong là cứ cuối năm là hả dư một chút đỉnh để như cư dân mạng hay đùa nhau là bánh chưng có thịt hoặc là có nồi thịt có hộp vịt, nhân dân là như vậy. Còn Hương thường nghĩ rằng là ăn một cái Tết xong thì mình sẽ có một cái số tiền để mình đi du xuân. Vậy là vui rồi. Vì quan điểm của hai vợ chồng Hương là tụi mình chơi Tết chứ không phải là mình bị cuốn vào trong cái sự hối hả, những cái sự xôn xao đó. Bởi quan điểm Hương nghĩ rằng là chúng ta một năm có 365 ngày để sống. Chúng ta có 4 mùa để trải qua. Dù Sài Gòn chỉ có mùa hè với lại mùa xuân là mùa chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi. Nhưng mà nếu như bạn cảm nhận bạn là một cái người sống sâu sắc chút xíu, quan sát cuộc sống này chậm hơn chút nữa, bạn sẽ thấy được rằng là Sài Gòn có 4 mùa. Và Tết năm nay cái thời tiết, cái tiết trời nó rất là đặc biệt. Thì 365 ngày đó mà nếu như mình sống trọn vẹn từng ngày, như tụi Hương hay nói với nhau rằng là khi mình ăn, mình biết là mình đang ăn. Mình bày biện một cái bữa cơm thật là trọn vẹn. Và mình ăn khi mà mình cảm nhận được từng thức ăn đưa vào trong cơ thể mình. Mình mặc đồ đẹp mỗi ngày. Mình tự mình chăm chút, mình chỉnh chu cho bản thân mình. Thì đâu cần tới Tết phải đi sắm đồ Tết đâu. Lại phải phát sinh thêm một chi phí nữa, đúng không các bạn? Rồi mình bày biện nhà cửa. Nhà là một cái nơi để mình về. Cho dù nhà lớn nhà nhỏ không cần biết, nhưng mà nếu mình có một cái chỗ, một cái ổ để chui ra chui vô thì cái ổ đó cũng cần được dọn mỗi ngày. Thì Hương nghĩ rằng đó là những cái hành động, những cái việc làm mà nếu như mình tạo thành một cái thói quen làm đều đặn thường xuyên thì tới Tết bạn sẽ vô cùng thảnh thơi. Mọi người hay trêu đùa với hai vợ chồng Hương rằng là có con đâu, rồi có phải lo cái gì nhiều đâu. Nhưng mà bạn ơi, để được như thế này thì tụi Hương đã phải cố gắng rất là nhiều, đã lựa chọn và tạo cho mình một cái cách sống riêng. Mới đây nhất hồi cuối năm, Hương nghe một cái tập podcast trên một cái kênh của người trẻ rất là thú vị. Thiệt sự là tạm thời không có nhớ, Hương sẽ gửi cái đường link cái tập podcast Hương nghe ở dưới comment ha. Thì cái cặp podcast đó là một cái cuộc chia sẻ với lại nhà giáo dục Giảng Tư Trung. Hương rất là thích quyển sách của ông. Ông viết cái quyển sách Đúng Việc cực kỳ hay. Mà khi mà mình đã làm đúng và đi đúng trên con đường này rồi á, thì mình mới công nhận là wow, những bộ óc này đúng nghĩa là những cái bộ óc rất là giỏi và rất là sâu sắc. Thì nhà giáo dục Giảng Tư Trung có nói một điều rằng là hãy luôn luôn khai phóng, hãy cho phép mình khai phóng hết mức, rồi sau đó suy tư, rồi sau đó đeo đuổi, và hãy lựa chọn cho mình một cách sống. Hương rất là đồng thuận với điều này. Bởi vì khi mà bạn có một cái cách sống cho riêng bạn thì bạn sẽ có giống như là một cái hoa tiêu để dẫn đường vậy đó. Mình không có sống khác đi được. Và cái cách sống này nó sẽ khiến là một cái điều tạo nên sự khác biệt của bạn nữa, nếu như bạn có một cái chất riêng. Mà nhớ nghe lại cái tập Hương có nói là khác biệt với dị biệt nha. Nó là một cái đường lăn rất là mỏng manh, cho nên có cái cách sống khác biệt thôi, chứ đừng có cách sống dị biệt. Thì khi mà Hương nhìn nhận ra được như vậy thì Hương quay trở lại suy ngẫm vào trong cái cách sống của hai vợ chồng mình. Thì mình nhận ra được một điều là mình đã có được một cái cách sống mà ở đó mỗi ngày là một cái sự thưởng thức của cuộc đời này. Hôm mới đọc đâu đó có một cái điều rằng là sự trưởng thành của mỗi người á, nó có muôn vàn màu sắc bạn à. Và hãy đi đến tận cùng của cái sự trải nghiệm đó để bạn cảm thấy được rằng là bạn đã giỏi như thế nào, bạn đã can đảm như thế nào. Hương nói thiệt, thường nhìn như vậy thôi, cá tính nó này nọ thôi, thích những trò cảm giác mạnh hay là vượt đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn rồi vân vân này nọ. Nhưng trong Hương có rất là nhiều nỗi sợ. Và khi mà mình vượt qua được cái nỗi sợ đó rồi đó, mình cho phép mình nỗ lực hết mức, can đảm hết mức, thì mình nhận ra được một điều rằng là thật ra mọi thứ chỉ là do chúng ta vẽ lên thôi. Thì muốn nói dông nói dài như vậy để cho mọi người, những người đã đang yêu mến Hương, đã đang đồng hành và cho Hương rất là nhiều động lực để làm những cái chiếc podcast ở trên cái kênh Thủ Thỉ Thầm Thì. Thì cái việc dọn lòng này Hương muốn chia sẻ tới những người thương mến, để các bạn viết xuống, nhìn nhận lại là một năm qua mình đã làm gì. Mà cái bài hát đó thật sự nó rất là hay luôn á. Trong đó những cái câu đó chính là: năm qua đã làm gì cho người thương yêu mình, năm qua đã làm gì cho chính bản thân mình, và năm qua mình đã sống như thế nào. Thì Hương nghĩ năm qua là một năm tuyệt vời nhất mà Hương đã trải qua để được sống trưởng thành từ những vấp ngã của bản thân, từ những vô minh mà mình đã lạc lối ở trong đó, để rồi nhận ra rằng là làm một người lớn nó thú vị vô ngần luôn. Hương dọn lòng đón Tết, ghi vào trong nhật ký của mình những thành tựu mà mình tự khen mình. Đó chính là sau 2 năm đại dịch, mình vẫn có công việc tốt để làm, có một cái chi phí, một cái nguồn dư để có thể tặng quà sinh nhật cho mình năm 2022 là một cái chuyến đi ở Ấn Độ, mừng sinh nhật ở một đất nước mới. Như cách đây 4 năm, mình đã tự dặn lòng mình rằng là mỗi năm mình sẽ tự tặng quà sinh nhật cho mình là làm sinh nhật ở một đất nước mới, ở một nền văn hóa mới, ở một nơi nào đó trên địa cầu này. Mình có sự hậu thuẫn rất là vững chắc của ba mẹ để có thể bước ra một đời sống riêng, mà ở đó có hai vợ chồng trong một cái căn nhà rất là nghệ, được gọi tên là nhà có Hương và Luân. Một căn nhà màu xanh, có rất là nhiều cây cỏ, có rất là nhiều tình yêu thương và có rất là nhiều những điều đẹp đẽ nhất Hương góp nhặt đem về cất giữ ở trong đó, để mỗi ngày nuôi dưỡng đôi mắt của mình, đôi tai của mình, và nuôi dưỡng cả những cái hạt giống bình an nhất mà mình đang may mắn được sở hữu. Có một con xe đạp rất là dễ thương. Một con xe đạp đúng chất của một cô nàng điệu đà là cô Quỳnh Hương. Một con xe đạp mang màu của ký ức, mang sự cổ điển và mang cả một cái vẻ đẹp của thời gian. Có rất là nhiều dự án thú vị được làm, được sống trọn vẹn với dự án đó. Có những người cộng sự hiểu mình và cùng nâng cái giá trị của công việc mình lên. Và cái lớn nhất nữa, đó chính là có những cái đồng tiền hạnh phúc từ chính nghề trở thành một cô giáo content chất, tạo chất riêng. Mà sau một hành trình đi qua của năm 2022 thì Hương thấy biết ơn vô ngần, bởi vì Hương được các bạn cho phép xuất hiện trong cuộc đời của các bạn ngay giữa những ngã ba đường mà phải tự đặt câu hỏi rằng là tiếp tục hay dừng lại. Thì Hương may mắn Hương được ở ngay cái ngã ba đó cùng với các bạn, và rồi nắm tay nhau đi qua những vấp ngã của tuổi trẻ, đi qua những sân si, những hơn thua, những hờn giận, và đi qua cả cái bản ngã của mình, qua những cái nỗi sợ do mình vẽ nên, để rồi yêu thật nhiều và yêu một cách tỉnh thức nhất. Còn gì nữa ta? Và có một cái doanh nghiệp xã hội nhà của thời thơ ấu đã và đang ngày càng phát triển hơn, bước đi một cách mạnh mẽ nhất và trưởng thành lên như cách Hương và ông xã mình đã trưởng thành. Để rồi giờ đây nhà được lan tỏa đi rất là nhiều nơi, và nhà đúng nghĩa là một không gian văn hóa, một không gian xã hội mà ở nơi đó có rất là nhiều sự chung tay để tụi Huân chuẩn bị cho một hành trình bước tiếp vào năm 2023 với câu chuyện góp nhặt tử tế mà sau 5 năm tụi Huân gầy dựng thì nhà đã được rất là nhiều sự yêu mến của mọi người cũng như là cộng đồng. Và cuối cùng đó chính là sự trưởng thành của bản thân. Là một tài sản rất rất lớn mà Hương đã may mắn có được, để rồi nhận ra rằng là mình đã sống với cuộc đời này một cách đã và đang sẽ trọn vẹn nhất, để mỗi ngày mình biết được rằng mình đang sống chứ mình không phải là tồn tại. Mình đang yêu thương, và yêu thương theo cách rất là tỉnh thức, theo cách không còn mong cầu nữa. Yêu thương chỉ đơn giản là yêu thương. Năm mới sắp tới, Hương cũng xin được gửi những lời thương mến nhất tới những người bạn hữu, những người thương yêu đã đồng hành, đã quý mến Hương, đã luôn nói với Hương rằng là rất là thích nghe Hương thủ thỉ thầm thì, và đã lựa chọn Hương trở thành một cái người bạn đồng hành trên hành trình phát triển bản thân của mọi người. Để giờ đây khi mà dọn lòng đón Tết thì Hương có cơ hội được viết vào những trang nhật ký của mình một năm trọn vẹn đầy yêu thương với rất là nhiều sự biết ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chiếc podcast này, lắng nghe những lời thủ thỉ thầm thì vào ngày 29 Tết của một cô nàng đa nhân cách, của một cô công chúa đang trên hành trình vượt sướng đi tìm chính bản thân mình. Nhưng mà tin Hương đi, hành trình này tuyệt vời lắm. Hãy cho phép mình trải nghiệm, hãy cho phép mình được sống, được thổn thức với đời, và được một lần yêu thì cứ yêu mà không hề có bất kỳ mong đợi nào. Hương vẫn đang học để sửa mình, Hương vẫn đang học để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của mình. Và Hương biết ơn vô ngần vì Hương được cha mẹ mình mang tới cuộc đời này và cho phép mình được sống một cuộc đời rực rỡ như đúng một cái tên mà ông bà đã đặt cho, với cái sự gửi gắm rằng là mang cái hương thơm của bông hoa quỳnh lan tỏa khắp mọi nên. Thương chúc mọi người một năm mới bình an, an yên, trọn vẹn và sống tròn đầy trên mặt đất này, như lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết. Và Hương rất là thích cái câu đó để kết lại cái chiếc podcast rằng cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Nếu bạn yêu quý chiếc podcast này thì xin hãy cho Hương một like, một theo dõi trên kênh podcast Thủ Thỉ Thầm Thì của kênh Spotify, Apple Podcast, và sắp tới đây nữa thì Hương sẽ có kênh YouTube. Đây là một cái nơi Hương hy vọng có thể mang tới cho bạn những điều dễ thương nhỏ nhẹ, những góp nhặt tử tế mà mỗi ngày Hương đang nuôi dưỡng cùng những hạt giống của một cô nàng sống rất là thổn thức với cuộc đời này. Thương mến lắm.